6. Các tín hiệu của thân. Nếu có một điều được phát triển và được dung bồi, thân được tĩnh lặng, tâm được tĩnh lặng, các suy nghĩ lan man được an định, và tất cả các trạng thái thiện lành góp phần vào trí tuệ tối thượng, đạt được sự phát triển viên mãn. Đó là điều gì? Đó là sự quán sát được hướng vào thân. Đức Phật. Nhận thức về thân. Khi quan sát thân thể của mình theo thời gian, chúng ta có thể thấy rằng mình trải nghiệm các cảm giác của thân, những cảm giác tương đối lặp đi lặp lại và có thể nhận biết được. Có vẻ như mỗi người chúng ta đều có những thói quen nào đó về mặt thể xác, những thói quen có duyên khởi từ các yếu tố sinh học của chúng ta, từ tác động của thế gian đối với cơ thể chúng ta và những hoạt động thể chất mà trong đó chúng ta tham gia. Chẳng hạn, tôi thường có những trục trặc ở bụng và lưng. Nếu bị lạnh và ẩm, lưng của tôi sẽ đau. Căn nguyên của những cấu trúc này có thể thuộc về thể chất, nhưng cũng có liên quan đến những cấu trúc tinh thần và cảm xúc. Nếu bị căng thẳng, bụng của tôi rất dễ bị đau. Thêm nữa, khuynh hướng bị lạc mất trong các biến cố tinh thần, và do đó, trong thái độ giản lược con người của mình, làm cho chúng ta đứt mối quan hệ với thân thể. Chúng ta phụ thuộc vào thân thể để tồn tại, nhưng có vẻ như bằng cách nào đó, chúng ta lại thích quên đi sự có mặt của nó. Thường thì chúng ta sử dụng thân thể của mình như một con vật thồ, trong hy vọng rằng nó sẽ không mang đến cho chúng ta bất kỳ rắc rối nào và chỉ thực hiện bổn phận của nó mà thôi. Các cấu trúc đau nhức cơ thể có thể là những tín hiệu mà cơ thể phát ra cho chúng ta biết để nói rằng đang có điều gì đó không ổn và cần được xem xét. Ở Hàn Quốc, tôi đã trải qua trận tấn công đầu tiên của chứng đau thần kinh tọa, sự nhức buốt gây ra bởi sự chèn ép của một dây thần kinh phía sau lưng. Lúc trở về châu Âu, tôi bắt đầu bị đau thần kinh tọa thường xuyên. Dù rất đau, nhưng tôi có thể chịu đựng được, cho đến khi nó đau dữ dội suốt 3 tháng ròng, đến độ tôi hầu như không thể nào ngồi trên ghế. Suy ngẫm về tình trạng thể chất ấy, tôi có thể thấy rằng rõ ràng không phải ai cũng bị bệnh thần kinh tọa và suy ra rằng tôi hẳn là đang bị một sự suy yếu sinh học nào đó đưa đến tình cảnh này. Bởi không phải lúc nào tôi cũng gặp cơn đau đó, cho nên tôi bắt đầu khảo sát những điều kiện làm dấy sinh cơn đau đặc thù đó và tự hỏi mình có thể làm gì trong chuyện này. Có phải tôi đã bị mắc kẹt, bị bắt buộc phải dính vào chứng đau thần kinh tọa hết lần này đến lần khác không? Tôi thấy rằng chứng đau thần kinh tọa xảy ra nếu tôi bị lạnh, khi tôi khiêng vác hay nâng vật gì đó quá nặng, nếu tôi quỳ theo kiểu nào đó và khi tôi làm việc trong vườn quá lâu. Đến đây, tôi đã có thể quyết định không bao giờ được khiêng nặng, quỳ, làm vườn hay để mình bị lạnh thêm một lần nữa. Nhưng điều này sẽ tạo ra một cấu trúc tránh né, sinh ra sự căng thẳng riêng của nó. Tôi phải tham gia vào những sinh hoạt này theo một cách khác. Nhưng ngay cả trước khi làm vậy, tôi cần phải ý thức rõ hơn nữa về thân thể của mình nói chung, chứ không chỉ khi nó đang bị đau đớn. Để thực hiện việc này, phép quán thân của nhà Phật là một công cụ rất hữu dụng. Nó cho phép chúng ta an trụ vào thân của mình và hiểu biết về nó một cách sâu sắc. Phương pháp cơ bản là dung bồi sự ý thức về các cảm giác trong cơ thể. Bắt đầu bằng cách quan sát một cách có hệ thống toàn bộ cơ thể, từ đầu đến chân. Hãy để ý bất kỳ cảm giác nào trong mỗi phần của cơ thể. Hãy cố gắng đừng bám chấp hay chối bỏ bất kỳ cảm giác nào. Chỉ quan sát nó một cách khách quan bằng sự chăm chú cẩn thận. Đừng cố gắng tạo ra hay tưởng tượng các cảm giác, chỉ là quan sát việc có cái đầu gối hay cái đầu thì mang lại cảm giác ra sao mà thôi. Các cảm giác có thể dịu nhẹ và phản phất giống như tia nắng mặt trời chiếu trên gò má, hay chúng có thể gay gắt như sự nhức buốt của một cơn đau bụng, hay kéo căng giống như cơn đau lưng chẳng hạn. Đừng đặt tên hay phân tích các cảm giác, mà thay vào đó, chỉ cố gắng để biết và trải nghiệm chúng như chúng đang là. Bằng sự tập trung, hãy chú ý vào các yếu tố hữu hình thuộc hiện hữu của bạn. Hãy hết sức chú tâm vào cơ thể, trở nên ý thức trọn vẹn và hiện sinh trước nó. Cơ thể trở thành cái mỏ neo vào bên trong khoảnh khắc hiện hữu. Hãy tĩnh lặng và điềm đạm, cởi mở đón nhận thân thể như những gì nó đang là. Thân thể đem đến cho chúng ta khả năng cơ bản để trải nghiệm các cảm giác. Sự cảm nhận là phương cách nguyên thủy của sự tiếp xúc và quan hệ với thế giới xung quanh và với thân thể của bạn. Quan hệ và sự trải nghiệm tiếp xúc đó mang tính kết nối. Bằng sự quan sát, có thể trải nghiệm sự liền mạch của cảm giác tiếp xúc. Khi chúng ta chú ý sự tiếp xúc của hai bàn tay với nhau chẳng hạn, có cảm giác một tay đang chạm vào tay kia một cách liền mạch. Chúng ta không thể nói nơi nào mà bàn tay này chấm dứt và bàn tay kia bắt đầu. Sự tỉnh táo trước trải nghiệm kết nối thông qua sự cảm nhận cho chúng ta thấy rằng mình không tách rời và biệt lập. Chúng ta được nối kết với cả thế giới thông qua thân thể. Mặc dù thân thể phân biệt chúng ta, nhưng đồng thời nó cũng nối kết chúng ta. Với sự quan sát này, chúng ta trải nghiệm và hiểu biết sự kiện cơ bản ấy. Đi sâu vào các cảm giác. Việc quan sát theo phương pháp thiền định vào bên trong cơ thể cũng giúp bạn có được không gian nhiều hơn khi gặp những cảm giác mãnh liệt, căng thẳng, nhất là sự đau đớn và khó chịu. Khi bạn đặt sự chú ý vào những cảm giác mạnh mẽ hay căng thẳng như vậy, bạn nhìn vào chúng trên bình diện nguyên sơ, cơ bản, không đặt tên, cũng không đồng hóa với cái phần cơ thể đang bị đau đớn, cũng không đồng hóa với chính sự đau đớn hay với sự sợ hãi hoặc sự ác cảm đi liền cơn đau. Nếu đi sâu vào các cảm giác một cách chuyên chú và tra vấn như thế, bạn sẽ có thể trải nghiệm bản chất lưu chuyển và vô thường của chúng. Điều đó sẽ cho phép bạn không giữ chặt hay bám chấp vào chúng. Bằng cách này, bạn sẽ không củng cố hay khuếch đại nỗi đau đớn. Malcolm Hester, một thiền giả kiêm chuyên gia điều trị tâm lý, mô tả quá trình như sau. Khi sự chú ý của tôi có thể tập trung ngay vào trung tâm của các cảm giác bằng phẩm chất khai mở đón nhận, tôi thấy rằng bản chất cơ bản của đau đớn là không gian. Ngoài không gian còn có các phẩm tính là cứng chắc, nóng, chuyển động và những khoảnh khắc bùng cháy, sắc nhọn, kéo và vặn xoắn. Tất cả các yếu tố này sẽ nảy sinh giống như những vụ nổ nhỏ ngoài không gian chỉ để thay đổi cái gì đó và biến mất lần nữa. Có một lần, Tôi thực hiện một kỳ an cư kéo dài một tháng tại Massachusetts. Và mới có được ba ngày thì tôi bị đau bụng. Một chứng đau đã kéo dài cho đến hết thời gian đó. Tôi thật sự lo lắng về việc ngồi thiền quá dài ngày với chứng đau như vậy, nhưng quyết định là đành chịu đựng nó. Khi tôi đã ngồi thiền, thật thú vị khi thấy cảm giác đau dễ thay đổi đến mức nào. Khi tập trung chú ý vào nó, tôi sẽ trải nghiệm rằng hình tướng và sắc thái của nó thay đổi không ngừng và cũng đã bị ngạc nhiên bởi sự vắng mặt bất thình lình của nó. Việc nhìn thấy rõ ràng rằng nó chẳng phải chắc đặt, cố định hay thường hằng đã cho phép tôi cảm thấy tự do hơn trước cơn đau và cho phép tôi thám sát những điều kiện đã khuếch đại hay làm phai nhạt nó. Bằng cách thực hiện các pháp môn thiền ngọa, tức thiền nằm, và thiền hành, tức thiền đi, cơn đau đã bớt sắc buốt hơn rất nhiều. Nhờ thay đổi các tư thế khác nhau mà sự đau nhức đã không được củng cố và trở nên dễ chịu hơn, do đó các khả năng để thiền định của tôi đã không bị lấn át. Chúng ta phải thận trọng khi sử dụng thiền định có ý thức để giải quyết chuyện khó chịu trong người. Đôi khi chúng ta có thể chỉ cần xem nó dấy sinh và biến mất. Có những lúc khác chúng ta có thể sẽ phải đi khám bác sĩ để kiểm tra xem cơn đau đó có phải là triệu chứng của một căn bệnh nghiêm trọng hay không. Ở những lúc khác nữa, nếu cơn đau quá gay gắt, có thể chúng ta không có khả năng chịu đựng nó và phải dùng đến thuốc giảm đau, đồng thời tránh hay hạn chế những hoạt động nào đó. Khó khăn tôi gặp phải ở bụng mình là một thói quen cơ thể. Nó là một cái gì đó mà tôi đã có từ lâu. Nó bắt đầu bằng tình trạng khó tiêu đối với một số thức ăn thời còn nhỏ. Thế rồi khi ở Hàn Quốc, tôi thường có những cơn đau bụng. Phản ứng đầu tiên của tôi là bị chìm mất trong hội chứng. Tại sao lại là tôi? Và rồi đến cái vòng lặp, cái tôi tội nghiệp. Thế rồi tôi nhận ra đây là cái khổ mà Đức Phật đã nói đến trong Đệ Nhất Diệu Đế. Đức Phật không nói rằng mọi sự ở trên đời này đều là khổ, nhưng có nhiều cơ hội để bị khổ trong cuộc sống này. Khi ở Hàn Quốc, tôi đã hiểu chân lý ấy bằng trực nghiệm. Đức Phật đã dạy rằng những căn duyên nào đó làm dấy sinh sự khổ. Vậy, những cơn đau bụng của tôi từ đâu mà ra? Cuối cùng, điều sáng tỏ đối với tôi là chúng xảy ra gay gắt nhất trong suốt thời gian thọ hành nghi thức 2 năm trong lúc tôi làm công việc phụ giúp ở nhà bếp. Vào những dịp này, có những thức ăn dân cúng đặc biệt, tôi thường thử qua mọi thứ và ăn những gì mình thích. Điều này là quá mức đối với dạ dày của tôi. Không thể xử trí hệ quả của đệ nhị diệu đế sự tham bằng hành động được. Các triệu chứng của cơ thể là dấu hiệu báo động cho tôi biết thói quen gây đau đớn ấy. Tôi trở nên cẩn thận và chú ý nhiều hơn để không nhượng bộ thói quen tò mò và thèm thuồng để cấu trúc đau đớn không giới sinh. Thật dễ dàng hơn tôi tưởng. Sự quan tâm và chú ý là những công cụ hiệu quả để phá bỏ các thói quen. Loại chú ý này không giống với bản liệt kê các thiện ý mà chúng ta lập ra vào ngày đầu năm mới. Nghĩ rằng chuyện bỏ hút thuốc hoặc tập thể dục nhiều hơn thì sẽ tốt, vẫn chỉ ở mức độ suy nghĩ mong cầu mà thôi. Nếu nó không dựa trên điều gì đó cụ thể và hết sức được chú trọng, sự chủ ý trở nên rất mạnh khi được kết hợp với ý thức và kinh nghiệm. Việc biết đến cơn đau của chúng ta và ý thức về những điều kiện làm dấy sinh nó, làm cho tình huống trở nên cụ thể. Nếu chủ ý quan tâm đến những điều kiện này không phải với mục đích thủ tiêu các điều kiện hay cơn đau, mà là hiện hữu trong những gì đang xảy ra, khi ấy chúng ta có thể ứng phó một cách khéo léo thay vì phản ứng một cách mù quáng. Tôi vẫn còn nghiệm thấy cơn thèm muốn thức ăn chiên xào rất ngon trong các ngày lễ ở Hàn Quốc. Tôi có thể cảm giác được nỗi thèm muốn, nhưng tôi không phản ứng dựa trên điều đó. Bởi tôi biết một cách tường tận rằng cơn đau sẽ đi kèm theo sau. Nếu tôi ăn món ăn đó, tôi sẽ chấp nhận một cách có ý thức chuyện trở thành nô lệ cho sự tương tục của cấu trúc ấy. Sự chú ý mang đến cho chúng ta tự do chọn lựa và tạo ra sức đẩy từ sự tự bảo vệ. Một khi chúng ta đã chú tâm và hành động khác đi với sự giúp đỡ của ý thức quán sát mang tính sáng tạo, thật dễ dàng để làm cho sự chọn lựa đó tái diễn hết lần này đến lần khác. Chúng ta thoát khỏi thói quen, trừ phi chúng ta quên khuấy sự chú ý và khả năng chọn lựa, và rồi thói quen có thể tái xuất hiện cũng như hành sự trở lại như một tín hiệu.
Sự căng thẳng.
Chứng đau bụng dữ dội của tôi đã biến mất suốt nhiều năm sau khi tôi rời khỏi Hàn Quốc. Tôi tưởng mình đã thoát khỏi cái thói quen thể chất này cho đến khi trải nghiệm thành phần tâm lý của nó. Một ngày kia, tôi ngạc nhiên khi cảm thấy bị đau bụng trở lại. Nó từ đâu mà ra vậy? Thức ăn ở châu Âu thì rất ổn, và tôi cũng không ăn quá no mà. Nhưng khi nhìn vào các trạng thái của tâm thức và cảm xúc, tôi thấy rằng mình bị lo âu bởi đang dự tính cho chuyến đi dài hạn đầu tiên đến Nam Phi. Trong đầu mình, tôi không ngừng phải diễn tập lại chuyện sắp xếp nhà cửa và hành lý, cũng như cố gắng nhớ những gì mình không được quên. Tất cả những chuyện này đã tạo nên một sự bất an, căng thẳng, ngấm ngầm, làm sinh ra chất axit trong dạ dày, và thế là tôi lại đau bụng. Chẳng mấy chốc, tôi ý thức được tình trạng lo âu trong đầu mình. Tôi đã có thể buông bỏ nó khi nhận ra đây là những gì gây nên cơn đau, cũng như khi thấy rằng sự lo âu là không cần thiết. Tôi cần phải có một số tính toán, chứ không phải lo âu. Nhiệm vụ của tôi là giải tán chuyện khuếch đại và làm cho nó tăng sinh, chứ không phải chính bản thân chuyện tính toán. Do đó, tôi phải quan hệ một cách sáng tạo với chính thái độ tăng sinh và khuếch đại, chủ yếu không phải là luôn nhắc nhở mình rằng phải nhớ mang theo cái này hay ghi chú cái nọ. Khi bắt đầu hiểu các thói quen của cơ thể cùng những liên kết của chúng với các thói quen tâm thức và cảm xúc, chúng ta có thể xoay sở với chúng một cách đỡ khổ hơn. Căng thẳng là một sự kết hợp của các điều kiện cơ thể, tâm thức và cảm xúc kết hợp với hoàn cảnh bên ngoài. Các tác động của nó trên cơ thể là những tín hiệu chỉ ra những gì chúng ta đang gây cho cơ thể. Nếu chúng ta thúc ép chính mình quá gay gắt, cơ thể của chúng ta sẽ phản ứng lại. Chỉ có như vậy, cơ thể chúng ta mới có thể tồn tại được. Còn về mặt căng thẳng, nhìn vào sự mệt mỏi có thể rất hữu ích. Bạn làm gì khi bị mệt? Sự mệt mỏi của cơ thể làm căng thẳng các hệ thống chức năng. Nếu thuộc kiểu người giận dữ, bạn trở nên dễ bực tức. Nếu thuộc kiểu người thụ động, bạn bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Sự cảm nhận trở thành tín hiệu cho cấu trúc của cơ thể. Tôi thường thấy mình có tâm trạng bực bội với những hậu quả không vui cho những người xung quanh, cho đến khi tôi nhìn ra ngoài thái độ tức giận và thấy sự mệt mỏi. Do đó, bây giờ, nếu tôi cảm thấy bực tức, tôi nhìn vào cơ thể mình trước tiên. Nếu thấy rằng mình đang mệt, tôi cố gắng tìm cách nghỉ ngơi, điều có tác động nhanh chóng làm dịu tâm trạng cáu gắt. Thái độ nhắc đi nhắc lại hoài trong đầu có thể có tác động mạnh mẽ, tạo ra căng thẳng cho cơ thể, và thường thì những người có thói quen này sẽ rất dễ mắc bệnh viêm loét dạ dày tá tràng. Các hư cấu và sắp xếp trong đầu có thể khiến chúng ta trở nên sợ sệt và căng thẳng, sẽ tác động đến trái tim. Chịu khuất phục trước tâm trạng sầu thảm sẽ khiến người ta trở nên bơ phờ và có ý hướng thích ẩn nấp trong xó nhà. Thật thú vị, khi quan sát một bác sĩ tâm lý trên TV khuyến khích một phụ nữ có khuynh hướng dễ có những hành vi mang tính chất ám ảnh cùng những nỗi sợ vô cớ, đến phòng thể dục để tập luyện trong một giờ đồng hồ và chứng kiến sự khác biệt do hành động đơn giản ấy tạo ra. Người phụ nữ đó đã cảm thấy phấn chấn hẳn lên và tâm trạng của cô đã thay đổi triệt để.
Giảm stress dựa trên quan sát.
Một trong những thành phần chính của thiền định Phật giáo là sự quan sát. Quan sát là khả năng chú ý và tỉnh thức, và đó cũng là khả năng nhớ lại chủ ý của mình. Như Đức Phật đã nói trong phần trích đoạn ở đầu chương, nếu có một điều được phát triển và được dung bồi, thân được tĩnh lặng, tâm được tĩnh lặng, các suy nghĩ lan man được an định và tất cả các trạng thái thiện lành góp phần vào trí tuệ tối thượng đạt được sự phát triển viên mãn. Đó là điều gì? Đó là sự quán sát được hướng vào thân. Tiến sĩ John Kabat-Zinn phát triển một chương trình huấn luyện tại Bệnh viện trị liệu giảm stress của ông dựa trên phương pháp quán sát và tập yoga. Ông đã trải nghiệm việc thiền định và yoga là rất hữu ích cho chính mình và đã thực hiện việc nghiên cứu có kiểm soát vấn đề này nhằm hỗ trợ cho kinh nghiệm của bản thân. Ông đã tiếp tục tạo ra một chương trình hết sức hiệu quả có tên là Giảm Stress dựa trên quán sát. Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR, hiện đang được giảng dạy và sử dụng tại nhiều nơi trên thế giới. Ông thấy rằng quán sát có thể giúp người ta chữa bệnh và hồi phục sức khỏe. Ông tin rằng đối với các căn bệnh và các chứng đau nhức kinh niên, thuốc men vẫn chưa đủ. Các bệnh nhân cần tự giúp mình bằng cách trở nên ý thức, hiểu biết nhiều hơn nữa về thân thể của mình, cũng như bằng cách phát triển các tài nguyên bên trong để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chữa trị của chính mình trong sự hợp tác với bác sĩ. Ông cảm thấy rằng thiền gây xúc tác cho công việc chữa trị, giúp làm giảm stress đã tạo ra hay đóng góp vào căn bệnh của nhiều bệnh nhân. Một người tham gia, Peter, người từng bị chứng đột quỵ tim, đã đến bệnh viện nhằm ngăn ngừa một cơn bệnh thứ hai. Với sự giúp đỡ của ý thức đã được triển khai qua việc tập luyện ngồi thiền, anh đã nhận ra rằng mình đã gây stress cho chính mình và có thể làm xấu thêm tình trạng sức khỏe của mình bởi cái thói quen cố làm quá nhiều việc trong một ngày. Phương pháp quán sát đã giúp anh nhìn thấy và đặt dấu hỏi đối với cấu trúc đó, giúp anh có thể dung bồi những điều kiện khác, cũng như xem xét thời gian của mình theo cách khác, chứ không như một kiểu thu nhỏ của một tài khoản ngân hàng, và cơ thể của anh xứng đáng được chăm sóc và quan tâm. Chương trình kéo dài 8 tuần và đòi hỏi sự tập luyện cũng như gắn bó. Những người đến với chương trình này đều đang trong sự khổ sở tinh thần và đau đớn cơ thể, đang tìm kiếm sự dịu bớt cơn đau lẫn sự thanh bình nào đó của tâm thức. Kabat-Zinn và các trợ lý của ông thực hiện việc điều tra đều đặn về hiệu quả của chương trình. Họ thấy rằng quán tức và quán thân là những kỹ thuật hết sức hữu ích đối với hầu hết các bệnh nhân. Ưu điểm của việc tập trung sự chú ý vào hơi thở là người ta có thể thực hiện nó ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, và nó giúp người ta trở nên điềm tĩnh cũng như trở nên hiện hữu một cách hết sức nhanh chóng. Tại bệnh viện, sự nhấn mạnh vào phương pháp thiền định chú ý đến sự ý thức đối với cơ thể, và tất cả bệnh nhân đều làm điều này ít nhất cũng trong suốt 4 tuần đầu tiên của chương trình. Người ta thấy rằng phương pháp đã đem đến cho các bệnh nhân hương vị đầu tiên về sự thoải mái và cởi mở. Trong chương trình luyện tập sức khỏe của chính mình, Kabat-Zinn cũng thấy rằng yoga thật hữu dụng. Đây là một trong những lý do ông kết hợp vào chương trình của mình môn Hatha Yoga, được thực hiện một cách hết sức từ từ, với sự nhấn mạnh một lần nữa vào hơi thở và cảm giác trên cơ thể khi thực hiện động tác. Các bài tập yoga quán sát cũng có thể giúp các bệnh nhân có bước đột phá liên quan đến sự quan hệ và các thói quen trong sự nối kết với thân. Mục tiêu của các bài tập này là duỗi người và tập luyện cơ thể theo một cách thế nhằm tăng cường sức mạnh cho nó. Yoga quán sát cũng cho phép các bệnh nhân trở nên ý thức nhiều hơn đến các giới hạn và các khả năng của mình. Thường thì các bệnh nhân đều rất ngạc nhiên trước việc họ có thể làm được tất cả và nhận ra họ có thể linh hoạt và vững vàng hơn so với những gì họ đã nghĩ. Một số người có thói quen phớt lờ thân thể của mình và sử dụng nó thái quá. Những người khác thì có thói quen ngược lại là quá sức thận trọng trong sự nối kết với thân thể, đồng thời làm cho nó trở nên thật sự kém mềm dẻo và kém tráng kiện. Chúng ta cần tìm một con đường dung hòa giữa thái độ lạm dụng và thái độ bảo vệ quá đáng. Đây là lý do tại sao một sự hiểu thấu sâu sắc và mật thiết về thân thể là hết sức quan trọng.
Ứng phó với đau nhức kinh niên.
Phải làm gì khi chúng ta bị đau nhức và bệnh tật kinh niên? Thiền có thể giúp ích thế nào? Chẳng phải sự biết rõ và quán sát làm cho chúng ta trở nên ý thức sâu sắc hơn về sự đau nhức và các khó khăn của mình, và do đó khiến nó còn đau nhiều hơn nữa hay sao? Khi tôi tham gia các kỳ an cư, một số người đã đến cùng với những căn bệnh kinh niên khá nghiêm trọng. Tuy các kỳ an cư đều diễn ra trong yên lặng, nhưng họ đều thích thú chia sẻ một môi trường thật yên tĩnh, cảm thông và an toàn. Họ tham gia vào thời gian biểu tĩnh cư trong khả năng của mình. Một số phải nghỉ ngơi trong phòng, một số khác thì thiền ngoạ. Nhưng tất cả đều hành thiền bởi vì nó giúp họ ứng xử từ ái và khôn ngoan hơn với bệnh tật của tâm thức, cảm xúc và cơ thể mình. Đau nhức kinh niên có khuynh hướng làm sắc bén các cấu trúc tâm thức và cảm xúc của bạn. Rất khó để không cảm thấy tuyệt vọng, xa lìa, lẻ loi, bơ vơ, hiểu lầm, bi quan một khi bị đau nhức thường xuyên, suy nhược. Trong những hoàn cảnh như vậy, các thói quen tiêu cực có thể bị khuếch đại. Thế rồi bạn có sự thống khổ gấp đôi. Sự thống khổ thật sự do bệnh tật và sự thống khổ tâm thức lẫn cảm xúc đang dây quanh thái độ của bạn đối với căn bệnh đó. Trong quyển Finding a Joyful Life in the Heart of Pain, tìm một cuộc sống vui vẻ giữa sự đớn đau, Darlene Cohen, một chuyên gia kim thiền sư, người đã mắc chứng viêm khớp dạng thấp trải qua suốt 23 năm, giải thích việc thiền định, quán thân và vận động đã giúp bà ứng xử một cách hiệu quả và sáng tạo ra sao với căn bệnh gây đớn đau và khập khiễng này. Bà cảm thấy rằng khi bị đau nhức kinh niên, thay vì chạy trốn cơn đau, chúng ta cần phải hiểu biết nó một cách sâu sắc và hiểu biết nỗi khổ mà nó đang gây ra cho chúng ta và cân bằng điều này bằng cách phát triển tiềm năng hạnh phúc và khám phá của mình. Theo kinh nghiệm của bà, cảm giác là thông tin về cơ thể. Chính vì lý do này mà thiền quán có thể hữu ích đến như vậy. Chúng ta hiểu biết tường tận cơ thể và trở nên thấu suốt về nó thay vì tách cái tôi ra khỏi cơ thể mình. Khi bị đau nhức kinh niên, bà chỉ ra rằng chúng ta có thể có khuynh hướng bám chấp vào cái quá khứ chưa đau nhức và do đó bám chấp một cách tiêu cực vào cái hiện tại đang bị đau nhức, không ứng xử một cách hiệu quả với cơn đau nhức và thật sự củng cố thêm cho nó. Khi thật sự bị mệt hay bị đau nhức, nếu tôi không đánh vật với những tình trạng này để rồi chấp nhận chúng, ngừng công việc lại, nằm xuống, đọc sách và nghỉ ngơi, tôi liền thấy thoải mái và điềm tĩnh và nói chung sẽ phục hồi một cách dễ dàng hơn, thoát khỏi căng thẳng sau khoảng 2 hoặc 3 ngày. Sau các hoạt động căng thẳng hay sau một cơn bệnh, chúng ta cần phải lắng nghe cơ thể và cho phép mình có thời gian hồi phục, cũng như không rơi vào vọng kiến, quan điểm sai lầm của cấu trúc làm việc. Chúng ta chỉ tồn tại nếu chúng ta hoàn thành công việc ở mức cao hơn và lúc nào cũng phải thúc giục bản thân. Khi Darlene Cohen bắt đầu tìm hiểu tính toàn thể của trải nghiệm, thay vì giãn lược cái tôi thành sự đau đớn, bà đã phát hiện ra cả một thế giới, các cảm xúc biến dịch và lưu chuyển. Chúng ta có thể bị lạc mất trong sự đau đớn, và trong khi khuếch đại nó, chúng ta giãn lược bản thân thành chính nó, hoặc chúng ta có thể trải nghiệm cơn đau đó như một yếu tố trong nhiều yếu tố mà chúng ta có thể biết trong bất kỳ khoảnh khắc nào. Nếu chúng ta tập luyện với cơn đau theo cách như vậy, nó sẽ đưa chúng ta thoát khỏi thái độ giãn lược ở trong đầu, cũng như giúp chúng ta ý thức về sự hiện hữu thực tiễn và hữu cơ của mình. Thế rồi, nếu với lòng can đảm và quyết tâm, chúng ta tái hướng dẫn sự chú ý của mình vào toàn thể khoảnh khắc ấy, chúng ta có thể trở nên biết quan tâm và thậm chí biết thích thú trước các yếu tố đa dạng trong khoảnh khắc ấy. Những tiếng động của cơn mưa, những cái bóng chuyển động của ánh sáng trên tường gần cửa sổ chẳng hạn. Có một lần tôi phải nằm bất động trên giường ở một bệnh viện. Tôi đã dành hầu hết thời giờ để nhìn ra bầu trời và các đám mây bay qua cửa sổ, cùng những chuyển động và biến đổi của chúng. Chúng hết sức sinh động và đồng thời cũng thật bình yên.
Hướng dẫn thiền định, quán thân.
Hãy tìm một vị trí thích hợp để nằm dài trên sàn hoặc trên giường. Dưới lưng có lót một tấm chăn hay tấm đệm. Hãy nhắm mắt và nghỉ ngơi thoải mái với cơ thể duỗi dài và hai tay đặt nằm hai bên hông. Bây giờ, hãy đặt sự chú ý vào các cảm giác ở trên đầu, trên da đầu, trên mặt, bên trong đầu. Hãy ý thức về toàn thể cái đầu mà không bám chấp hoặc khước từ bất kỳ cảm giác nào. Thế rồi, hãy di chuyển sự chú ý xuống phần cổ. Hãy cảm nhận làn da của cổ, bên trong cổ. Kế tiếp, hãy tập trung sự chú ý vào đôi vai. Hãy để ý sự tiếp xúc của lớp vải áo lên đôi vai và rồi sự tiếp xúc của phần lưng và vai với sàn hay giường. Kế tiếp, hãy di chuyển sự chú ý xuống hai cánh tay và bàn tay, đồng thời cảm nhận về trọng lượng của chúng. Kế tiếp, hãy ý thức về cái lưng của bạn đang nằm. Nếu có bất kỳ cảm giác mạnh mẽ nào, hãy đi vào bên trong chúng và trải nghiệm tính chất thay đổi bất thường của chúng. Kế tiếp, hãy di chuyển sang phần nửa thân trên. Hãy chú ý sự va chạm, tiếp xúc của lớp vải áo lên ngực và tính chất liền mạch của trải nghiệm đó. Kế đó, hãy chú ý sang phần nửa thân dưới cùng bất kỳ cảm giác nào trên phần cơ thể đó. Kế đó, hãy di chuyển xuống dưới nữa. Đừng đặt tên cho các cảm giác. Bạn có thể ở cùng các cảm giác như chúng đang là không. Kế tiếp, hãy chú ý vào hai đùi, mặt trên và mặt dưới. Hãy thư giãn một cách có ý thức bất kỳ cảm giác trong phần đó của cơ thể. Kế tiếp, hãy tập trung sự chú ý vào hai đầu gối. Nếu có sự khó chịu hay bất ổn, đừng bám chấp vào đó, chỉ cần thâm nhập vào nó mà không đồng nhất với nó. Kế đó, hãy chú ý vào phần cẳng chân cùng các mắt cá chân. Hãy để ý xem các cảm giác xuất hiện và biến mất như thế nào. Kế tiếp, hãy di chuyển sự chú ý của bạn xuống hai bàn chân. Hãy đi sâu vào bàn chân. Hãy cảm nhận phần gan bàn chân. Cuối cùng, hãy ý thức về toàn thể thân xác, sức nặng của nó, năng lượng của nó, nhịp đập của nó. Trước khi đứng lên, hãy ngọ nguậy các ngón chân một cách nhẹ nhàng, xoay hai vai và cánh tay, xoay chân và bàn chân một cách có ý thức. Khi bạn ngồi dậy, hãy cố gắng làm điều này một cách có ý thức và chăm chú. Hãy đứng vài giây trong sự ý thức trọn vẹn về toàn bộ cơ thể đang đứng của mình. Khi bạn bước đi để làm những công việc thường ngày, hãy cố gắng tiếp tục sự quan sát về thân. Thỉnh thoảng, hãy chú ý đến tư thế. Hãy cố gắng chú ý về cách bạn đang xử trí và sử dụng cơ thể của mình. Hãy sử dụng sự tiếp xúc với cơ thể như một phương cách giúp bạn thoát khỏi thái độ giản lược con người mình và quay trở về với thế giới hữu cơ. Chẳng hạn, hãy lưu ý sự tiếp xúc của chân với mặt đất hay cái mát lạnh của cơn gió lướt qua khuôn mặt của bạn.